chúng ta cùng lắng nghe sách Công vụ Tông đồ kể về việc trở lại của Phao-lô. Trích sách Công vụ Tông đồ, chương 9 câu 1 đến câu 22. Hồi đó, ông Sao-lô vẫn còn hầm hầm đe dọa giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp Thượng Tế xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem. Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: "Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ ta?" Ông nói: "Thưa ngài, ngài là ai?" Người đáp: "Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy đứng dậy vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì." Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ. Họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. Ông Phao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mờ, mắt thì mở, nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. Suốt 3 ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống. Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Khanania. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông: "Khanania." Ông thưa: "Dạ, lạy Chúa, con đây." Chúa bảo: "Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng, đến nhà Giu-đa, tìm một người tên là Sao-lô, quê ở Tắc-xô. Người ấy đang cầu nguyện." Và thấy một người tên là Khanania đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được. Ông Khanania thưa: "Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân Thánh Chúa tại Jerusalem. Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa." Nhưng Chúa phán với ông: "Cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Thật vậy, chính ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta." Ông Khanania liền đi. Ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói: "Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây. Người là Đức Giê-su, đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy thánh thần." Lập tức có những cái gì như vậy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa, rồi ông ăn và khỏe lại. Ông ở lại Đa-mát với các môn đệ mấy hôm, rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng người là con Thiên Chúa. Mọi người nghe ông giảng đều kinh ngạc và nói: "Ông này chẳng phải là người ở Jerusalem vẫn tiêu diệt những ai kêu cầu danh Giê-su sao? Chẳng phải ông đã đến đây với mục đích bắt trói họ giải về cho các thượng tế sao?" Nhưng ông Sao-lô càng thêm vững mạnh, và ông làm cho người Do Thái ở Đa-mát phải bẽ mặt khi minh chứng rằng Đức Giê-su là đấng Mê-si-a. Thưa anh chị em, trong suốt tuần lễ từ 18 đến 25 tháng Giêng hàng năm, Giáo hội dành một tuần lễ để cầu cho việc hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Câu hỏi luôn đặt lên trong đầu tôi, nhất là trong suốt tuần lễ, đó là lời của Phaolô: chẳng lẽ Đức Kitô bị chia năm xẻ bảy rồi sao? Đức Kitô bị chia năm xẻ bảy là sao? Là thân mình của Đức Kitô bị xé ra, bị chia ra từng mảnh từng phần. Cũng là tin vào Đức Kitô ấy, vậy mà người thì là Công giáo, người thì là chính thống, người thì là Tin lành. Cũng là tin vào Đức Kitô ấy, có khi cũng là Công giáo đấy, nhưng mà người thì nhóm này, người thì nhóm nọ, kẻ thì nhóm kia, chẳng nhóm nào chịu nhóm nào, chẳng đoàn thể nào chịu đoàn thể nào, chẳng sứ đạo nào chịu sứ đạo nào. Cũng là cùng một đoàn thể ấy, cùng một tổ chức đấy, cùng một cộng đoàn đấy, cùng một dòng tu đấy, cùng một tu đoàn đấy, ấy thế mà người trên và người dưới chẳng ai chịu ai. Những người trong một tổ chức, trong một cộng đoàn, trong một gia đình cũng chẳng ai chịu ai. Trăm người, trăm ý, bá nhân, bá tánh. Cũng là con một cha trong một gia đình ấy mà anh em chị em chẳng nhường nhịn nhau, chẳng đón nhận nhau. Cũng là những người cùng chung một lý tưởng trong một cộng đoàn ấy, vậy mà người ta vẫn có thể sát phạt nhau và loại trừ nhau. Hóa ra Đức Kitô bị chia năm xẻ bảy rồi sao? Và nhiều người khác, những người không tin vào Đức Kitô, nhìn vào những người tin vào Đức Kitô, họ cũng hỏi: tại sao các anh, các chị là những người cùng đạo với nhau mà lại ganh ghét nhau, mà lại nói xấu nhau, mà lại loại trừ nhau? Vậy thì các anh, các chị tin vào ai? Vậy thì đạo của các anh, các chị dạy cái gì? Vậy thì các anh, các chị mời gọi chúng tôi tin vào đạo, theo đạo để làm gì? Được ích gì khi mà chính những người trong đạo thì lại chia năm xẻ bảy? Câu hỏi nhức nhối, câu hỏi mà mỗi người tự trả lời, tự trả lời bằng cách sống của mình. Tôi thấy mình còn lỗi nhiều lắm, tôi thấy mình còn thiếu sót nhiều lắm, tôi thấy mình cần được Chúa thương xót nhiều lắm. Vì nếu mà Chúa không thương xót tôi, nếu mà không Chúa không tha thứ cho tôi, thì những lần mà tôi cầu nguyện cho hiệp nhất, rồi chính tôi lại không làm cho việc cầu nguyện ấy trở thành hiện thực. Tôi cầu nguyện cho hiệp nhất mà chính tôi gây ra chia rẽ, chính tôi thọc gậy bánh xe, chính tôi ngồi lê mách lẻo, chính tôi sầm xì bàn tán để cho người này hiểu lầm, nghi ngờ người kia, để cho nhóm này chống lại nhóm nọ. Thưa anh chị em, tuần lễ này mời gọi mỗi người lắng tâm hồn mình lại để suy nghĩ và trả lời trước mặt Chúa câu hỏi của Phaolô: hóa ra Đức Kitô bị chia năm xẻ bảy rồi sao? anh chị em có thuộc bài Ngựa Phi Đường Xa. Cái bài đó là xưa lắm rồi, mỗi lần hát lên thấy vui vui. Ngựa phi đường xa, tiến lên đường cát trăng trăng xoa, tiến lên đường nắng trôi trôi loa, cánh đồng lúa in sắc mây, trời mây mây xanh lá. Ngựa phi đường xa thật mau, lúc nguy nan ta yêu thương nhau, dùng tiền rồng hết sức phấn đấu, nhìn mây nước tắt trong nắng đào. Im từ từ rừng trần gió ngàn vi vu, vô cô dồn cát bụi mịt mù, ngựa xa tấp được tần tan thề, ngựa phi trên lưng ngựa hùng hăng trên cánh đồng mênh mông của tiếng nước ta cười bá, vân vân. Ngựa đang phi, phi mau phi nhanh, bỗng chuyện gì xảy ra? Bỗng ngã ngựa thưa anh chị, bỗng ngã ngựa. Ta đang phơn phới, ta đang hân hoan, ta đang lướt sóng trên cái con ngựa, ta đắc thắng, ta ngạo nghễ, ta tự đắc, ta hân hoan vì ngựa ta đang phi nước đại, ngựa ta đang phi thật nhanh. Bỗng một vật cản, bỗng một biến cố, bỗng một sự kiện, bỗng một trở lực làm ta té cái ngã ngựa. Ta mới giật mình, ta thấy rằng mình đang ở trên mây, ta thấy rằng mình đang sống trong ảo tưởng, ta thấy rằng mình đang phi lạc đường mất rồi. Cứ hăm hở, cứ phóng đi trên cái con đường thiên lý dẫn đến hư vô, dẫn đến một vực thẳm mà ta không hay. Cho nên cần phải có vật cản, cần phải có lực cản rất mạnh làm ta ngã. Ngã như vậy mới lắc đầu và tỉnh ngộ. Cú ngã ngựa của Phaolô mà anh chị mình vừa mới nghe trong sách Công Vụ Tông Đồ với ý nghĩa như thế, thưa anh chị em. Phaolô mà chúng ta vừa mới nghe trong sách Tông Đồ Công Vụ kể lại, ông đang hăm hở bách hại giáo hội. Trên con đường ông đi đến gần Damascus thì bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất, rồi ông nghe có tiếng nói rằng: "Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ ta?" Phaolô choáng váng, chưa hiểu gì. Ông hỏi: "Thưa ngài, ngài là ai?" Và tiếng ấy đáp: "Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ." Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm gì. Khanania là một môn đệ của Chúa Giê-xu đã đến gặp ngài ở Damascus. Mắt ngài đã được sáng và Phaolô lãnh nhận phép rửa tội với tên mới là Phaolô. Cú ngã ngựa biến đổi cuộc đời của Phaolô. Cú ngã ngựa làm cho Phaolô thay da đổi thịt và đổi luôn cái tên. Đổi tên là đổi đời. Phaolô đã nhiệt thành rao giảng khắp các nơi. Rao giảng Chúa Kitô cho dân ngoại. Biến cố Damascus đã hoàn toàn biến đổi cuộc đời của Phaolô. Nhưng mà Phaolô rất khiêm nhường khi đề cập tới biến cố này. Ngài viết: "Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Ngài đã đoái thương mặc khải con của Ngài cho tôi, để tôi loan báo tin mừng về con của Ngài cho các dân ngoại." Trong một đoạn khác gửi tin hữu Roma Phaolô viết: vì những ai Ngài đã biết từ trước thì Ngài đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của Ngài, để con của Ngài làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì Ngài cũng kêu gọi, thì Ngài cũng làm cho nên công chính. Những ai Ngài đã làm cho nên công chính thì Ngài cũng làm cho hưởng phúc vinh quang. Phải có cú ngã ngựa mới tỉnh ra. Đôi khi phải có một cú ngã ngựa nào đó thì ta mới tỉnh ra, để ta thấy rằng mình đang hô hào hiệp nhất, đang phấn khởi hân hoan vì những thành công của mình, về mình đang ngồi trên chức tước, trên địa vị, có quyền hành trên người này người khác. Ta thống trị người khác, ta áp đặt người khác, ta điều khiển người khác, có khi ta tiêu diệt người khác như là Phaolô. Nhân danh Đức Giêsu, nhân danh Giáo hội, nhân danh Đức Vương Lời, nhân danh Thiên Chúa, ta làm những công việc ấy mà ta không biết như Phaolô. Cần có phải ngã ngựa để tỉnh ngộ, để nhận ra rằng ta đang đi lạc đường. Ta đang ngồi trên ngai vàng của thế gian, của Satan bắn tặng. Ta đang sắp đến bờ vực thẳm mà ta không biết. Cần phải có ngã ngựa như Phaolô. Phaolô viết: tôi tạ ơn Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Ngài đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Ngài. Trước kia tôi là kẻ nói lộng ngôn, bất đạo và ngạo ngược. Đó thưa anh chị em, Phaolô đang lộng ngôn, đang bất đạo và ngạo ngược, đang ngựa phi đường xa. Nếu mà không ngã ngựa thì ngựa cứ phi đường xa và ngựa sẽ lao xuống vực thẳm. Và Phaolô nói: sở dĩ tôi được thương xót là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Ngài nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào Ngài để được sống muôn đời. Thưa anh chị em, biến cố Damascus, cú ngã ngựa của Phaolô, quả thực là một biến cố vượt khỏi tầm hiểu biết của con người. Đây là một biến cố linh thiêng, linh thánh, vượt trên cả những cuộc hoán cải bình thường. Và giáo hội tưởng niệm biến cố Damascus, biến cố trở lại của Thánh Phaolô, như là cao điểm của tuần lễ hiệp nhất. Phaolô đã dám vượt ra ranh giới của dân tộc, của đạo giáo mình, để làm một cuộc trở về rất ngoạn mục đối với Thiên Chúa. Phaolô tuyên bố hãy trở thành Hy Lạp với người Hy Lạp, La Mã với người La Mã, nô lệ với người nô lệ. Và khi ta mừng lễ Thánh Phaolô trở lại, thì giáo hội cho ta nhận ra mẫu gương của sự hiệp nhất nơi Thánh Phaolô. Và mỗi người cũng cần phải hoán cải, cần phải sám hối để trở nên môn đệ của Chúa, đặt hết niềm tin nơi Chúa. Sám hối là khởi đầu của niềm tin, và lòng tin khởi đi từ sự sám hối. Sám hối để nhận biết rằng mình đã làm cho Đức Kitô bị chia năm xẻ bảy. Sám hối để nhận ra rằng mình đang ngựa phi đường xa trên đài danh vọng, trên đài cao ngạo, trên quyền lợi, trên chức tước, trên địa vị, mà xa lìa tin mừng của Chúa, quay trở lại như Phaolô để bắt đầu, bắt tay vào việc làm cho lời cầu nguyện hiệp nhất trở thành hiện thực. Cú ngã ngựa là ngã rẽ cuộc đời cho Phaolô, cú ngã ngựa cũng là ngã rẽ cuộc đời cho mỗi người chúng ta. Khi ta gặp những biến cố, khi ta gặp những sự kiện, khi ta gặp những trở lực trong cuộc sống. Cú ngã ngựa ấy là ngã rẽ cuộc đời. Nửa đời trước là sao lô với một câu hỏi tại sao, đang cưỡi ngựa vun vút đi tìm giải đáp cho cuộc đời. Còn nửa sau là phao lô, đã trở thành chiếc phao để cứu tử cho các linh hồn mà ngài gặp trên đường truyền giáo. Nửa đời trước, Phaolô là một người biệt phái chính cống, được giáo dục đàng hoàng bởi ông thầy chí danh Gamaliel, nhiệt thành với truyền thống của cha ông. Ngã ngựa để nửa đời sau là một vị tông đồ thông minh uyên bác vô cùng, nhiệt thành với tình yêu Thiên Chúa. Như là Phaolô xác nhận, chính tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Ngã ngựa để quay về, vì nửa đời trước là một chàng thanh niên tin tưởng cuồng nhiệt vào luật lệ Do Thái, tự tay vấy máu trong những cuộc bách hại Kitô hữu. Cụ thể là chính Phaolô đã cộng tác vào việc ném đá Stefano. Stefano vị từ đạo tin khởi bị ném đá vì danh Đức Giêsu Kitô, mà Phaolô lúc đó là người cầm áo, người cộng tác vào việc ném đá Stefano. Rồi Phaolô cũng tự ý đến xin các thượng tế cấp giấy phép cho mình được quyền bắt bớ bất cứ ai tin vào Chúa Kitô nơi hội đường Do Thái. Khi trở lại nửa cuộc đời sau, thì Phaolô trở thành một người hăng say, can đảm tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa Kitô, vào đấng mà chính ông đã bách hại trước đó, bất kể ánh nhìn e dè nghi ngại của những người Kitô hữu và bất kể sự nguy hại tính mạng so với những người biệt phái cũ của ông. Ngã ngựa để biến đổi cuộc đời, nửa đời trước là một Phaolô mù quáng hận thù, nhưng từ khi được ánh sáng Chúa Kitô bao phủ thì ông đã bị choáng ngợp mù lòa để cặp mắt mình được thanh tẩy, mở đầu cho một nửa đời khác, nửa đời còn lại bước đi trong ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa. Ngã ngựa Phaolô mở mắt mà không thấy gì. Có nhiều lần chúng ta mở mắt mà ta chả thấy gì, vì ta bị vinh quang thế gian bao phủ, vì ta bị những quyền lực của thế gian bao phủ, vì ta bị chính cái sự lầm lẫn, lầm tưởng, ảo tưởng của mình bao phủ, làm ta không nhận thấy sự thật, không nhận thấy chân lý, phải bị ngã ngựa, mắt không nhìn thấy gì nữa. Khi con mắt thể xác không nhìn thấy gì nữa, thì con mắt linh hồn được mở ra để nhận ra ánh sáng của Chúa Kitô, để nhận ra đâu là sự thật, để nhận ra mình đã sống trong ảo tưởng, bây giờ phải trở về với thực tế. Nửa đời trước là một Phaolô kiêu căng tin vào sức mạnh của con người, đang xây dựng những mưu đồ tiến thân của mình, bất kể những khổ đau của người khác, trà đạp lên người khác để mà tiến thân. Nhưng nửa đời sau thì Phaolô bị quật ngã, và Phaolô biết rằng mình yếu đuối, cho nên chỉ còn tin vào sức mạnh của Thiên Chúa. Tôi run rẩy mà đến với anh em, như Phaolô nói, để sức mạnh của Đức Kitô thể hiện nơi cái yếu đuối của con người, của tôi. Và lúc đó Phaolô hân hoan dấn bước phụng sự Thiên Chúa bất kể những đau khổ mình phải chịu, và xác tín rằng tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Và Phaolô sung sướng tự hào ngay cả yếu đuối của mình. ơn ta đủ cho con, vì chưng quyền năng trong yếu đuối mới viên thành. Và không gì làm cho Phaolô nao núng, chúng tôi bị dồn ép mọi mặt nhưng không bị nghẽn, lâm bĩ nhưng không mạt lộ, bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Cú ngã ngựa của Phaolô ấy làm cho Phaolô nhiệt thành loan truyền Chúa Kitô với tất cả niềm thao thức. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Và Ngài luôn sống trong niềm tin tưởng yêu mến vào Đấng đã kêu gọi Ngài. Tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa là Đấng yêu mến tôi và thí mạng vì tôi. Biến cố ngã ngựa đã là một ngã rẽ trong cuộc đời Phaolô. Từ một kẻ thù của Chúa đã biến Ngài thành một người bạn, một người tình. Từ một người đi lùng bắt những Kitô hữu, Chúa đã biến Ngài trở thành người rao giảng về Người và sẵn sàng chết vì danh Đức Kitô. Mà Phaolô đã viết những lời rất là xúc động. Không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô. Dù là gian truân, bĩ cực, đói khát, trần truồng, hiểm nguy, gươm giáo, tôi thầm tin rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù hiện tại hay tương lai, dù quyền năng, dù chiều cao hay chiều sâu hay bất cứ tạo vật nào khác, không gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa được thể hiện cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thưa anh chị em, nhìn vào biến cố ngã ngựa của Thánh Phaolô, để rồi nhìn lại cuộc đời của mình, ta thấy có những cú ngã ngựa cần thiết trong đời sống để ta nhận ra con người thật của mình mà quay về với Chúa, mà hiệp nhất lại với anh em. Có những cú ngã ngựa trong đời sống thiêng liêng liên hệ với Chúa. Có những cú ngã ngựa trong đời sống tình cảm liên hệ với tha nhân. Có những cú ngã ngựa trong đời sống chiến đấu nội tâm. Có những cú ngã ngựa trong đời sống xác thân bên ngoài như công ăn việc làm, học hành, tình yêu, tương lai, hạnh phúc, sức khỏe. Có những đại gia khi làm ăn thất bại, khi trắng tay, khi tán gia bại sản, lúc đó mới đến quỳ dưới chân Chúa Giêsu, giang tay ra và khẩn nài lòng thương xót của Chúa. Tôi hỏi, sao kỳ này sốt sắng thế? Sao kỳ này không còn phải đi chạy chỗ này chỗ kia, quan hệ kinh doanh làm ăn buôn bán? Thưa cha, mất hết tất cả rồi. Thưa cha, con đang thành công vượt bậc, con đang làm ăn phát tài, nhưng chính những lúc ấy con lại chẳng nhận ra Chúa, con lại chẳng cần Chúa. Con tưởng rằng tự sức mình có thể làm được mọi sự, con tin vào khả năng của con, con hãnh diện, con tự hào, con ngạo mạn, nhưng Chúa đã lấy đi tất cả. Chính lúc lấy đi tất cả, lúc mà đi vào bĩ cực, lúc mà đi vào đường cùng ấy, con đã nghĩ đến chuyện tự tử, con nghĩ đến chuyện quyền sinh, nhưng rồi Chúa đã kéo con ra khỏi cái vực thẳm, khỏi cái bể trầm luôn, để con tỉnh ngộ, con nhận ra rằng tiền tài, chức tước, địa vị, của cải mà chìm trong bể trầm luân, chìm trong bể danh vọng ấy có nghĩa gì? Và bây giờ thay vì chìm trong những bể của danh vọng thì con dìm mình vào bể, vào đại dương lòng thương xót Chúa. Con đã quay trở về với Chúa.
con đã thấy được cái giá, đâu là giá trị đích thật. Và bây giờ đi lễ hàng ngày, lần chuỗi lòng thương xót Chúa hàng ngày, và biết giá trị của việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Một bạn trẻ khác đang cầm chuỗi lòng thương xót Chúa, tôi hỏi: sao kỳ này biết lần chuỗi rồi hả? Là một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc rất modern, đầu tóc 3-4 màu. Thưa cha, người yêu mới bỏ. Thưa cha, mới bỏ người yêu. Thế đấy thưa các bạn, người yêu mới bỏ và mới bỏ người yêu. Tại cô ta đẹp, cô ta có nhan sắc, cô ta lại khéo ăn khéo nói, cô ta là cái đinh trong những buổi tiệc, cô ta là cái bóng mà bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Nhưng cuối cùng, lắm mối tối nằm không, cô ta cười buồn và nói: tất cả chỉ là vở kịch, tất cả chỉ là trò đùa. Con đã đùa với ái tình, con đã đùa với tình yêu. Chúa đã làm cho con ngã ngựa. Người ta yêu con, người ta thương con hành hạ người ta, con xua đuổi người ta, con lợi dụng người ta, con chiếm đoạt người ta, của cải, con phá mất hạnh phúc của bao nhiêu người. Nhưng rồi, đến lúc mà con yêu một người hết lòng, con bỏ hết tất cả mọi sự vì anh ấy, thì chính cái con người ấy, con người mà con hết lòng yêu thương ấy, lại phản bội con, lại lợi dụng con. Gieo cái gì, gặt cái ấy. Con đã phá nát hạnh phúc của nhiều gia đình, bây giờ hạnh phúc của con bị người ta bóp nát. Và con đã được một người bạn dẫn đến với lòng thương xót của Chúa trong lúc mà con tuyệt vọng, đang tìm quên trong chén rượu, trong hơi thuốc. Người bạn ấy đã đưa con đến với lòng thương xót của Chúa, và con đã nhìn thấy biết bao người quỳ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Con đã nhìn thấy những người dấn thân đi chia sẻ, làm việc bác ái, giúp đỡ những người nghèo nơi vùng sâu vùng xa. Qua những đoạn video và cú ngã ngựa này, Chúa đã cho con tỉnh để quay trở về. Còn nhiều lắm, nhiều ví dụ cụ thể mà tôi gặp trong đời sống hàng ngày. Chính bản thân tôi cũng thấy Chúa dành cho nhiều lần ngã ngựa. Ấy thế mà có khi con người ta ngoan cố vẫn không có tỉnh ngộ, quay trở về rồi lại ngựa quen đường cũ. Chúa lại thứ tha, Chúa lại xót thương, rồi lại ngựa quen đường cũ. Thưa anh chị em, con người của tôi là như thế đó. Và bây giờ thì tôi xác tín rằng Chúa xót thương tôi vô cùng. Cho dù tôi có thế nào đi chăng nữa, thì Chúa vẫn cứ dong dủi đi tìm kiếm và cứu chữa con người hư mất, con người đi lạc này, để Chúa đưa trở về. Cho nên, trong cuộc sống, nhiều lần chúng ta ngã ngựa. Điều quan trọng là đừng nhìn ngã ngựa như là một thất bại, để rồi quấn theo thất vọng, quỵ ngã, không gượng dậy được. Nhưng mà hãy nhìn ngã ngựa như một thất bại cho một thành công lớn hơn trong ơn thánh. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là một thất bại đau đớn trước mặt trần thế, nhưng lại là một thành công trong chiến thắng cứu độ vinh quang. Cụ ngã ngựa của Phao-lô hôm nay là một thất bại chấm dứt cuộc đời săn bắt Kitô hữu của một anh chàng đang ngựa phi đường xa, nhưng lại là một thành công mở đầu cuộc sống lên đường truyền giáo của vị tông đồ. Cho nên, thưa anh chị em, người ngã ngựa không nên chỉ nhìn vào mình để rồi cay cú cuộc đời. Có nhiều người ngã ngựa đâm ra bất mãn xã hội, bất mãn giáo hội, rồi lúc nào cũng cay cú, lúc nào cũng tiêu cực, lúc nào cũng chống đối, nhìn mọi sự, nhìn cuộc đời bằng cặp kính màu đen. Chua chát châm biếm cây cú, không, không nên dừng lại, không nên nằm im, không nên nhắm mắt lại, nhưng mà hãy mở mắt linh hồn ra, hãy trỗi dậy để người khác dắt đi, để người khác đưa đến với Chúa, để Chúa chữa lành, để tìm sức mạnh nơi Chúa, đứng lên trong ánh sáng của niềm tin, tối con mắt thân xác, mở con mắt tâm hồn. Nếu ngã ngựa là điều không thể tránh được, là điều quan trọng, không phải là ngã ngựa rồi ngã luôn, nhưng mà điều quan trọng là sẵn sàng để biết đứng dậy. Té chỗ nào thì đứng dậy chỗ đó, ngã ở đâu thì trỗi dậy ở đó. Không phải khi ngã người ta trở nên mạnh mẽ, mà là khi biết đứng dậy người ta mới chứng minh được bản lãnh mạnh mẽ của mình. Thưa anh chị em, trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Một biến cố nào đó, một dấu chỉ nào đó, dù trước mắt người đời thấy khó chịu, thất bại, nhưng lắm khi đó chính lại là cơ hội để thử thách lòng trung tín của chúng ta, và là khởi điểm cho một hồng ân, một sứ mạng mới mà lắm lúc chúng ta không ngờ. Thưa anh chị em, đường lối của Chúa ai nào biết được. Người đời cho rằng thất bại, người đời cho là ngã ngựa, nhưng mà biết đâu đó lại là cơ hội, cơ hội để thử thách lòng trung tín của ta, và biết đâu đó lại là khởi đầu cho một sứ mạng mới mà ta không ngờ đó. Nhưng thưa anh chị em, để được như vậy, để bắt đầu cho một sứ mạng mới, để nhận ra rằng cái thất bại này, cái trở lực này là cơ hội để thử thách lòng trung tín, để nhận ra bàn tay của Chúa, thì cần phải có những giây phút ẩn mình vào sa mạc. Thánh Phaolô tông đồ đã lánh đi vào nơi cô tịch một thời gian. Đối với con người, khi chiêm ngưỡng Thiên Chúa, thì con người cần phải trở về với chính mình để lắng nghe Chúa nói. Như Thánh Thomas Aquino nói, hãy cho người khác những gì bạn đã chiêm niệm. Những gì mà bạn chiêm niệm, những gì mà bạn cầu nguyện, những gì mà bạn gặp gỡ được với Chúa Giêsu Thánh Thể trong những giờ chầu, thì hãy cho người khác những cái đó, những cái mà bạn chiêm niệm, những cái bạn cảm nghiệm được, những cái bạn nắm được. Với một follow nhiệt thành, trở thành một người mà hăng say với Đức Kitô, thì khi đề cập đến vấn đề này, sử gia Sanvini đã nói, người ta không thể hồ nghi Saulo đã sống tĩnh tâm tại sa mạc Ả Rập. Nơi đây, Ngài thu toàn tâm lực để nghiền ngẫm chân lý, làm động lực cho nội dung giáo thuyết sau này. Đúng thế, cuộc đời của Phaolô đã nói lên được điều đó. Triết gia Nietzsche nói một câu rất chi lý, phàm ai muốn trở nên sứ giả đem lại một mệnh lệnh quan trọng, cần phải biết thanh lặng. Dựa vào tư tưởng này mà giám mục Hosner dòng Đa Minh đã quả quyết rằng chốn rừng xanh thanh vắng thường là nơi đào tạo các nhà tiên tri và những người hùng biện suốt thời gian gần 3 năm dài ẩn dật, từ mùa thu năm 36 đến mùa xuân năm 38, dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Thì Phao-lô đã được biến đổi dần dần. Từ nay không còn là con người nói về Chúa, mà là người Chúa dùng để nói. Thời gian ẩn dật của Phao-lô chính là thời gian bí nhiệm được Chúa chiếm đoạt trọn vẹn con người. Một Phao-lô trở thành nét son chấm phá cuộc đời chúng ta hôm nay, vì đang khi mãi chạy theo những ham muốn lợi lộc, tiền tài, hư danh, tham vọng, kiêu hãnh, dựa cho những cái đang có, mà thực ra đó cũng chính là ân huệ của Chúa. Chúng ta ngựa phi đường xa trên những cái đó. Chúng ta không thanh thoát và khiêm tốn để cho Thiên Chúa chen chân vào tận cõi thâm thẳm của lòng mình. Với biến cố Phao-lô ngã ngựa, với cuộc sống ẩn dật của Phao-lô, tôi tự hỏi là một Kitô hữu, là một linh mục, là một tu sĩ, tôi có phản ảnh được một Đức Kitô đang sống trong tôi hay không? Tôi có để cho Chúa chiếm hữu tôi trong đời sống cầu nguyện, đời sống bác ái huynh đệ đối với người bên cạnh, đối với người anh em? Tôi có mở lòng ra. Khi tôi mở lòng ra với Chúa, thì tôi có mở lòng ra với anh em hay không? Mà dấu chỉ tôi mở lòng ra với Chúa là tôi mở lòng ra với anh em. Và khi mở lòng ra với anh em như vậy thì tôi mới có thể hiệp nhất được với nhau. Cho nên cuộc đời của chúng ta khi sống trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách lâu dài có thể làm cho ta bị tổn thương, thất vọng và mất niềm tin. Nhưng thời gian và với sự kiên trì cầu nguyện sẽ giúp ta nhận ra kế hoạch, nhiệm màu của Thiên Chúa đặt để nơi ta, trong cuộc đời của ta, trong công việc phục vụ của ta. Cần phải có thời gian ẩn dật, thinh lặng cầu nguyện. Cần có thời gian thử thách để cho lòng mến của ta, tình yêu của ta chín mùi, để ta cảm nhận sâu xa lòng thương xót của Chúa trong thinh lặng, trong thử thách, trong kiên nhẫn, trong chờ đợi, để lòng thương xót ấy bao trùm trên cuộc đời của ta. Lúc ta đã chín mùi rồi, ta ra đi, ta nói cho người khác về chính những gì ta cảm nghiệm ta sống được trong thử thách, trong thinh lặng, trong cầu nguyện ấy. Thưa anh chị em, tuần cầu nguyện cho việc hiệp nhất của giáo hội rồi cũng sẽ lặng lẽ qua đi, không để lại trong ta dấu ấn gì nếu ta không thấy vấn đề của chính mình. Ta hiệp nhất làm sao được với người khác khi hồn và xác của ta không hiệp nhất được với nhau, khi lời rao giảng và hành động của ta không hiệp nhất được với nhau, khi lời nói và việc làm của ta mâu thuẫn với nhau, nói một đảng mà làm một nẻo. Hơn thế nữa, nếu tương quan giữa ta với Thiên Chúa quá lỏng lẻo, hời hợt, lắm khi lại cố tình giải thích để cho ý của mình thành ý Chúa, mọi sự được dễ dàng theo đường của ta. Những bậc phụ huynh, những người lãnh đạo, những người điều hành, những bề trên, những người có trách nhiệm trong cộng đoàn, trong tập thể, hay là những người có địa vị, lại thể hiện quyền hành theo đường lối của mình mà cũng chẳng hay, tưởng rằng đang làm theo ý Chúa. Nếu mối tương quan cá vị với Thiên Chúa bình an, đầy đắp tình yêu mến, sẽ dẫn đến một tương quan liên vị rộng lớn, trời, đất, tạo vật, con người, Thiên Chúa. Khi ta có một sự tương quan mật thiết với mình, với Chúa, với con người, với vũ trụ, với thiên nhiên, trong bình an, trong trật tự, trong hạnh phúc, trong yêu thương, thì ta đang thực sự là sống hiệp nhất mình với mình, hiệp nhất mình với Chúa, hiệp nhất mình với anh em, hiệp nhất mình với vũ trụ, thiên nhiên. Con đường trở lại, những cú ngã ngựa của những người đang ngựa phi đường xa diễn ra mỗi ngày nơi chính bản thân mình. Điều này đòi hỏi một sự lột xác đau đớn, có khi phải trở thành mù lòa, có khi trở thành bất lực, có khi trở thành hoàn toàn suy phục trước ý muốn của Thiên Chúa, để Chúa mới có thể thay đổi ta tận căn trong sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã nói ta là đường, là sự thật và là sự sống. Suốt đời Phaolô đã sống cho con người và tin mừng ấy. Đức tin mà Phaolô lãnh nhận đã cảm nghiệm sâu xa, thì chính Phaolô cũng loan báo: tôi rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đành và Đấng đã phục sinh là tất cả niềm tin và lời chính của ông. Nếu Đức Kitô không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi thật hư không, và cũng hư không việc anh em tin. Và trong niềm sắc tín đó, Phaolô nói với mỗi người chúng ta như nói với môn đệ Timôthê, người con quý mến của Ngài: cha đã chiến đấu trong cuộc chiến đấu cao đẹp, đã chạy đến hết chặng đường và vẫn giữ vững được đức tin. Mừng lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại, ta hãy lắng nghe lời tuyên thú khiêm tốn và đầy sách tín và ơn gọi của Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô: tôi là người hèn mọn nhất trong các tông đồ, tôi không đáng được gọi là tông đồ vì đã ngược đãi hội thánh của Thiên Chúa, và ơn người ban cho tôi đã không vô hiệu. Trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả các vị khác, nhưng thật ra không phải tôi mà là ơn Thiên Chúa nơi tôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con khi mừng lễ Thánh Phaolô trở lại, khi cầu nguyện trong tuần lễ, cầu nguyện cho việc hiệp nhất giữa các Kitô hữu, xin cho con đủ ý chí, nghị lực, biết trông cậy vào ơn Chúa mà trở lại mỗi ngày, biết nhận ra thánh ý của Chúa trong những cú ngã ngựa, trong những biến cố của cuộc sống hàng ngày, những khi chúng con thất bại, những khi chúng con té ngã, những khi chúng con bị phản bội, những khi chúng con bị đối xử bất công, những khi chúng con bị loại trừ vì danh Chúa. Chúng con nhận ra rằng đó là dấu chỉ tình thương của Chúa. Chúng con nhận ra rằng đó là dấu chỉ mà Chúa muốn chúng con tỉnh ngộ ra, để đừng sống trong ảo tưởng, để đừng sống trong những gì chúng con tưởng là của mình, là mình, mà chúng con nhận ra rằng Chúa đang mời gọi chúng con mở con mắt linh hồn, mở con mắt tâm hồn ra, nhận ra mình đang đi sai đường, mình đang đi lạc đường, mình đang phá vỡ sự hiệp nhất trong giáo hội, mình đang gây ra chia rẽ giữa anh em, để con biết quay trở về với Chúa, gắn bó với Chúa thực sự. Càng đau khổ, càng thử thách, càng siết chặt con lại gần với Chúa. càng trong thinh vắng, càng trong cô lẻ, càng trong cô độc, thì con càng nhận ra rằng chỉ có Chúa là tất cả cuộc đời của con. Để con nhận ra rằng, như Phao-lô, tôi coi mọi sự là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giê-xu Kitô Chúa của tôi. Để con có thể nói được với mọi người và mọi người có thể nhận ra được rằng tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống mà Đức Kitô đang sống ở trong tôi. Lạy Chúa, xin thương xót con. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Lạy Chúa, xin cứu vớt con. Lạy Chúa, xin mở mắt linh hồn con. Lạy Chúa, xin cầm lấy tay con và dắt con đi. Lạy Chúa, xin đồng hành với con. Lạy Chúa, xin cho con được trung tín với Chúa đến hơi thở cuối cùng, dẫu cho thử thách, dẫu cho gian truân, và ngay cả sự chết cũng không thể tách lìa con ra khỏi Chúa đấng thương xót con. Amen.